Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 197. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư vào hội thánh địa phương, phần số 14. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ăn cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan.
Mình không hiểu chuyện đó, cho nên mình coi thường hội thánh, mình coi thường sự liên hệ của hội thánh, mình coi gọi là coi như pha hay là coi rẻ, coi thường. Thì ở đây sứ đồ Phaolô nói là sự sống của Chúa bày tỏ ra, nối kết với chúng ta, luôn luôn nối kết qua hội thánh, trong hội thánh. Vì hội thánh là sự đầy đủ của sự mặc khải Chúa và sự bày tỏ của Chúa. Cho nên khi nói về sự sống với Chúa, sự sống ở trong Chúa, thì chúng ta thấy nhiều câu như ở trong Philip đoạn 1 câu số 21, sứ đồ Phaolô nói Đấng Christ là sự sống của tôi. Câu quen thuộc ở trong Galati đoạn 2 câu 20 là tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống thì sao? Không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin con Đức Chúa Trời là Đấng sẽ yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Sự sống của tôi không còn là sự sống của tôi nữa mà là sự sống của Đấng Christ ở trong tôi. Tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà tôi sống bởi sự sống của Đấng Christ. Điều mà chúng ta muốn nối kết ở đây là cái sự sống đó luôn luôn phải sống trong sự nối kết với hội thánh. Tôi nói trở lại, sự sống mà gọi là sự sống của Đấng Christ luôn luôn phải được nối kết trong sự sống của hội thánh. Vì sao? Vì hội thánh là thân thể của Đấng Christ, là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Tất cả những gì mà Đấng Christ mặc khải, cái sự sống của Đấng Christ bày tỏ, luôn luôn bày tỏ ra trong hội thánh của Chúa và qua hội thánh của Chúa. Cho nên sự sống đó không phải là một cái sự sống độc lập của một cá nhân giữa mình với Chúa. Bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà sống bởi sự sống của Đấng Christ ở trong tôi, thì không phải là giữa tôi với Chúa và giữa tôi đặc thù với Chúa, không dính líu tới ai hết. Sự sống mà Đấng Christ sống trong tôi đó, sống ở trong hội thánh và qua hội thánh và nối kết với hội thánh. Cho nên chúng ta có thể nói một cách hết sức là rõ ràng là bị cắt đứt ra khỏi hội thánh thì cũng tương đồng như là bị cắt đứt ra khỏi Chúa. Và nếu chúng ta hiểu vấn đề ở đây thì chúng ta nhớ rằng trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 5 câu 5 khi nói là bị cắt đứt ra khỏi hội thánh thì như là bị phó cho Satan vậy. Bị cắt đứt ra khỏi hội thánh, bị dứt phép tấn công ra khỏi hội thánh là giống như là bị phó cho quỷ Satan vậy. Cho nên khi chúng ta nói là nối kết với hội thánh là một điều hết sức là quan trọng. Tất cả những sự nối kết với Chúa Giê-xu đều nối kết trong hội thánh và qua hội thánh. Khi tôi nói về chữ hội thánh này thì thứ nhất tôi không muốn nói về hội thánh địa phương. Tôi muốn nói đến hội thánh phổ thông, tức là hội thánh vô hình, là thân thể của Chúa trải qua tất cả mọi thời đại, gồm tất cả những người tin Chúa, đó là hội thánh thật ở trong Chúa. Cho nên đó là cái định nghĩa chắc chắn và rõ ràng. Nhưng đồng thời phía bên kia thì tôi muốn nói đến hội thánh địa phương. Tại vì không có ai thuộc về hội thánh vô hình phổ thông của Chúa mà không thuộc về hội thánh địa phương. Tại vì hội thánh địa phương là sự bày tỏ của sự thực hữu của hội thánh vô hình. Tại vì hội thánh vô hình được bày tỏ ra trong sự thực hữu là qua hội thánh hữu hình, qua hội thánh địa phương. Cho nên sự nối kết với Chúa là sự nối kết với hội thánh vô hình, hội thánh phổ thông. Sự nối kết với hội thánh vô hình, hội thánh phổ thông là sự nối kết với hội thánh địa phương, là chỗ bày tỏ ra cái sự thực hữu của hội thánh thật ở trong Chúa. Và bởi vì hội thánh là một thân thể, là một mà thôi, cho nên chúng ta không thể chọn ở ngoài hội thánh mà có thể tồn tại được. Không ai ở ngoài hội thánh mà có thể tồn tại được. Cho nên chúng ta nói không ai ở ngoài hội thánh phổ thông mà là thuộc về Chúa, và không ai nối kết với hội thánh phổ thông mà không nối kết với hội thánh địa phương. Cho nên không ai có thể ở ngoài hội thánh địa phương lâu dài như là một cái tập quán của đời sống mà có thể tồn tại trong đức tin. Cho nên hội thánh địa phương là một hội thánh hết sức là quan trọng, bởi cái sự nối kết ở trong hội thánh này là điều mà chúng ta muốn học hỏi và được dạy dỗ trong bài học hôm nay. Còn nếu người nói là tôi chỉ thuộc hội thánh vô hình thôi, còn mấy cái chỗ khác thì không quan trọng, thì tôi nói thì như vậy thì cứ đi thờ phượng Chúa trong cái buổi thờ phượng Chúa vô hình, thờ phượng Chúa chung với những người vô hình, đáp ứng với những nhu cầu vô hình. Rồi khi mà mình có những khó khăn trong đời sống của mình thì sẽ có mục sư vô hình đến thăm viếng mình, sẽ có những người bạn vô hình cầu nguyện cho mình, và mình sẽ kinh nghiệm sự thông công vô hình. Mình nói như vậy nghĩa là không có cái chuyện vô hình, không có cái hội thánh nối kết trong sự vô hình. Có nối kết trong sự nối kết thiêng liêng thì có, nhưng mà sự nối kết thiêng liêng này nó bày tỏ ra trong sự hữu hình. Nó bày tỏ ra giữa mình với anh chị em, nó bày tỏ ra mình với trách nhiệm hội thánh, bày tỏ ra chuyện phục vụ, chuyện dấn thân, tất cả những điều đó nó đều nằm trong vấn đề hữu hình. Cho nên không có cái sự nối kết với hội thánh vô hình nếu không có sự nối kết với hội thánh hữu hình. Và như tôi nói, nếu một người sống động trong Chúa thì luôn luôn có cái sự nối kết với hội thánh hữu hình. Tại vì không có ai không có nối kết với hội thánh Chúa mà ở trong Chúa. Và nếu không nối kết với hội thánh hữu hình thì rõ ràng cũng không thể có sự nối kết với hội thánh vô hình được. Và khi một người không có cái sự nối kết như là một cái tập quán của đời sống, như là có một cái tập quán của đời sống đức tin của mình, nghĩa là một hai ngày, một hai tuần, một thời gian ngắn có thay đổi trong đời sống, có sự thay đổi chuyển chỗ ở hay là chuyện này chuyện kia, mình chưa có thẩm định được hội thánh hữu hình mình nối kết, thì có cái thời gian chuyển tiếp. Nhưng mà hễ một người cứ sống mà phây phây làm tín đồ quốc tế mà không có tín đồ ở trong hội thánh nào, thì mình đặt ra vấn đề là đức tin của người đó có thật không. Tại vì đức tin của một người thực sự nối kết với hội thánh là thân thể Chúa và nối kết với hội thánh địa phương. Sứ đồ Phaolô không muốn cho chúng ta không hiểu điều đó, cho nên ông nói tiếp trong câu số 13 của Cô-rinh nhất đoạn 12. Ông nói rằng vì chân chúng ta, hoặc là người Giu-đa, hoặc là người Gờ-rét, hoặc tôi mà từ chủ đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Chúng ta đều chịu uống chung một thánh linh nữa. Ông muốn cho chúng ta hiểu rõ điều này, cho nên ông nói một điều là sự suy nghĩ của chúng ta về hội thánh Chúa thường xuyên thiếu sót hoặc thường xuyên sai trật. và tư tưởng độc lập của chúng ta với Hội Thánh Chúa là cái điều hết sức là tai hại, khó khăn cho chính mình và cho sự phục vụ của mình trong chức vụ thiêng liêng của Chúa giao phó, đồng thời khó khăn cho Hội Thánh. Và ông nói rằng mỗi chúng ta đều thuộc vào trong Hội Thánh. Khi một người được cứu thì người đó được cứu cách cá nhân nhưng không được cứu cách độc lập, đơn độc. Khi một người được cứu thì được cứu vào trong Hội Thánh. Khi một người được cứu thì được làm phép báp têm vào trong Hội Thánh. Ông nói điều đó là chúng ta hoặc người Giu-đa, người Rét, tôi mọi hoặc từ chủ người, chúng ta bất cứ là ai, thế mà chúng ta tin Chúa thì sao? Đều đã chịu một phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Ở đây sứ đồ Phaolô không nói về sự làm phép báp têm bằng nước. Làm phép báp têm bằng nước là sự xưng nhận đức tin. Nhưng mà xưng nhận đức tin nó cũng là nói về sự cam kết với Chúa và với Hội Thánh địa phương, thì chúng ta cũng nói đến điều đó. Nhưng mà khi một người tin nhận Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, nhận lấy sự tha thứ trong Chúa, trong ân điển của Chúa nhờ công việc hy sinh tại thập tự giá của Chúa Giêsu, thì người đó được cứu. Và ngay cái thời điểm của người đó được cứu, người đó được sanh lại. Và ngay trong cái thời điểm của sự sanh lại được định nghĩa rằng đó là người đó được làm phép báp têm bởi Đức Thánh Linh. Và phép báp têm của Đức Thánh Linh là làm phép báp têm của người đó vào trong thân thể Chúa. Nghĩa là một người được cứu, ngay lập tức người đó được cứu vào trong thân thể của Chúa, người đó được cứu vào trong Hội Thánh. Không ai được cứu đơn độc một mình, không ai được cứu cách độc lập một mình. Tất cả mọi người được cứu, dù là người Giu-đa hoặc người Rét, tôi mọi hoặc từ chủ, nghĩa là tất cả mọi người nào hễ được cứu vào trong Hội Thánh. Cho nên khi một người được cứu và được cứu vào trong Hội Thánh, và ngay tức khắc trong cái sự được cứu đó, ngay trong sự sanh lại đó là cái sự sanh lại ở trong Hội Thánh, vào trong Hội Thánh, nối kết với Hội Thánh, thì rõ ràng cái đời sống của người tín đồ phải là một cái đời sống bày tỏ cái sự nối kết đó. Nếu một đời sống của người tín đồ không bày tỏ cái sự nối kết rõ ràng với Hội Thánh thì chưa chắc người đó là tín đồ. Bây giờ cái gì chưa chắc, tại vì mình chỉ quan sát được cái định nghĩa bên ngoài, những dữ kiện bên ngoài. Nhưng mà hệ một người mà trong cái đời sống của mình mà thấy không dính líu gì tới Hội Thánh, không có đá động gì tới Hội Thánh, không có quan tâm gì tới Hội Thánh, không nối kết gì với Hội Thánh, không có gọi là dính líu gì hết đó, thì mình hỏi là như vậy thì làm sao gọi là người tín đồ? Ngay cả người ngoại cũng định nghĩa cái người tín đồ là người ở trong Hội Thánh mà. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô muốn đánh ngã các tư tưởng độc lập của chúng ta ở ngoài Hội Thánh. Có người nói là tôi sẽ dấn thân khi nào thuận tiện, khi nào nhận xét được vấn đề, tôi sẽ sinh hoạt với Hội Thánh càng thêm, hay là khi nào tôi thấy bớt vấn đề trong Hội Thánh. Nghĩa là những cái lý lẽ này, lý lẽ kia nó đều không có thể đứng vững được, tại vì thái độ độc lập với Hội Thánh, cái thái độ xa cách với Hội Thánh là một cái thái độ bất khả thi của những người thực sự tin Chúa. Bởi vì chúng ta nói rằng sao? Khi một chi thể bị cắt đứt ra khỏi thân thể thì đó không thể tồn tại được, thì đó không thể sống được. Sứ đồ Phaolô muốn nói thêm nữa, cho nên ông nói rằng vì chúng ta đã đều chịu uống chung một thánh linh nữa, nghĩa là chúng ta đều được làm phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Nghĩa là khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được làm phép báp têm vào trong thân thể Chúa, vào trong Hội Thánh Chúa. Và sự thông công của chúng ta đó là chúng ta chịu uống chung một thánh linh. Ông dùng cái chữ chịu uống chung một thánh linh ở trong cái chỗ là đây là điều làm cho chúng ta, một điều chúng ta được ban cho Đức Thánh Linh để tham dự uống chung Đức Thánh Linh. Thì cái chữ uống này nói về sự nhận lấy Đức Thánh Linh. Trong Giăng đoạn 7 câu 37, Chúa nói về Đức Thánh Linh là nguồn nước của sự sống. Khi ở trong đoạn 4 câu chuyện với người đàn bà Samaria thì Chúa cũng chỉ ra đó là nước Chúa ban cho uống là nước của sự sống. Cho nên ở đây nói là khi chúng ta nhận lấy sự cứu rỗi, chúng ta cùng uống chung với một Đức Thánh Linh, chúng ta cùng dự vào trong một Đức Thánh Linh. Chỉ có một Thánh Linh mà thôi, cho nên chúng ta chỉ là một thân mà thôi, chúng ta thuộc về một thân mà thôi, không có cái sự chia rẽ ra khỏi thân đó. Ông muốn nhấn mạnh điều đó. Thì cái điểm ông muốn nói là gì? Ông muốn nói là tất cả chúng ta đều thuộc vào trong Hội Thánh, cho nên chúng ta phải bày tỏ đời sống rõ ràng nối kết với Hội Thánh. Chúng ta phải bày tỏ đời sống sinh hoạt ở trong Hội Thánh. Chúng ta phải bày tỏ sự dấn thân của trách nhiệm mà Chúa đã ban cho chúng ta trong Hội Thánh. Chúng ta sống với đặc ân Chúa dành cho chúng ta trong Hội Thánh, thì chúng ta phải sống với cái trách nhiệm Chúa cũng ban cho chúng ta trong Hội Thánh nữa, để có cái sự sống động nối kết. Mà nếu mà chúng ta sai lầm trong chỗ này thì chúng ta sai lầm rất lớn cho chính đời sống cá nhân của mình ở trong Chúa, cho cái sự ích lợi của mình mà Chúa giao phó. Đồng thời khi chúng ta sai lầm chỗ này, chúng ta làm tổn hại Hội Thánh, chúng ta làm thiếu sót ở trong Hội Thánh những điều mà Chúa muốn ban cho Hội Thánh qua những ơn tứ, hay là qua những cơ hội và qua những tài nguyên, qua những điều mà Chúa nói theo lượng đức tin mà Chúa phú cho từng người để sống trong Hội Thánh, nối kết trong Hội Thánh. Tôi muốn nhấn mạnh điều này thêm tí nữa để cho chúng ta thấy một cái sự rõ ràng càng thêm. Đó là sự nối kết của chúng ta với Hội Thánh, phải là sự nối kết của chúng ta với Hội Thánh địa phương. Như là cái vấn đề nối kết với Hội Thánh phổ thông, Hội Thánh vô hình thì chúng ta có thể hiểu được và chúng ta có thể nói tôi có cái sự liên hệ đó, tại vì khi tôi tin Chúa thì đây là điều tự nhiên. Điều mà vừa mới học xong là khi chúng ta tin Chúa thì được làm phép báp têm vào trong Hội Thánh Chúa, tức là Hội Thánh phổ thông, Hội Thánh vô hình. Thì tôi chấp nhận được, nhưng mà khi mà được thuộc về Hội Thánh vô hình thì sao? Thì nó phải thuộc về cái Hội Thánh hữu hình. Tại vì chúng ta là người hữu hình, chúng ta sống trong không gian và thời gian, trong cái sự liên hệ của tất cả chúng ta sống trong cái sự hữu hình. Tôi không phải là người vô hình. Dù lúc hồi nhỏ tôi rất muốn trở thành người vô hình, nhất là muốn biết bay vô hình mà biết bay nữa, nhưng mà mấy chuyện mơ mộng đó thì chuyện của con nít mà thôi. Chúng ta làm mọi chuyện, không ai làm chuyện vô hình hết. Chúng ta làm mọi chuyện trong đời sống của mình đều hữu hình, nối kết với lại thực chất của chúng ta. Cho nên sự liên hệ của chúng ta với Hội Thánh Chúa, dù là Hội Thánh vô hình thì nó được bày tỏ ra trong cái tính chất hữu hình của Hội Thánh đó, của cái sự liên hệ đó. Cho nên nó rõ ràng ra đó là sự hữu hình đó nó bày tỏ trong thì hiện tại của chúng ta với Hội Thánh hữu hình hiện tại trong đời sống của chính mình. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là khi mỗi người chúng ta nói rằng tôi thuộc về Hội Thánh Chúa, tôi ở trong Hội Thánh Chúa, thì cái điều đó định nghĩa và được đo lường và được xác minh ở trong Hội Thánh địa phương hiện tại của mỗi người chúng ta. Cho nên có một phần áp dụng rất là căn bản cho chúng ta, đó là không phải chỉ là chúng ta thuộc về Hội Thánh cho nên chỉ đi nhà thờ mà thôi. Nó hơn cái chuyện đi nhà thờ, nó hơn cái chuyện lâu lâu đi nhà thờ một lần hay là mỗi tuần đều đi nhà thờ một lần. Nó có nghĩa là tôi thuộc về Hội Thánh và Hội Thánh thuộc về tôi. Tôi dấn thân với Hội Thánh với những sự dấn thân lâu dài. Tôi đầu tư đời sống của tôi với Hội Thánh và Thánh đầu tư vào trong đời sống của tôi. Tôi phục vụ ở trong Hội Thánh đó. Tôi đem tài nguyên dân hiến thờ phượng Chúa với Hội Thánh và trong Hội Thánh và qua Hội Thánh. Tôi là một nối kết với anh chị em trong Hội Thánh. Tôi không phải là mỗi lần đến chào thăm nhau bắt tay rồi thôi. Tôi thuộc về Hội Thánh và anh chị em thuộc về tôi. Tôi là một phần của Hội Thánh. Còn không thì làm sao nói được cái câu là thân là một mà có nhiều chi thể. Như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Nếu mà chỉ nói câu đó trong vấn đề lý thuyết thì nó không phải. Và nếu mà nói về vấn đề thực chất thì nó là vấn đề nối kết với Hội Thánh địa phương. Và ngay sáng hôm nay, trong chỗ mỗi người chúng ta đứng trong Hội Thánh Anaheim thì đây cái người bên cạnh của mình là cái sự chứng minh thực chất của đức tin của mình ở trong Chúa. Và cái sự liên hệ của chúng ta với nhau là cái sự đo lường rõ ràng ở trong nơi đó. Cho nên tất cả các anh chị em khác trong Hội Thánh là chi thể của tôi ở Thánh. Và đây là cái chỗ mà nói rằng nối kết với Chúa và nối kết với nhau và nối kết trong sự thông công của Hội Thánh là tại chỗ này. Mà nếu tại chỗ này nó gãy đổ, mà nếu tại chỗ này nó không thành đạt được, thì cái sự liên hệ của tôi với Chúa cũng là gãy đổ và cũng không thành đạt. Cho nên nó là vấn đề hết sức là quan trọng. Có một cái sự dấn thân chung với nhau, cái chỗ gây dựng chung với nhau, cái chỗ là mang sự lên xuống chung với nhau, chịu khổ chung với nhau, tất cả những sự dấn thân đó là cái điều mà Chúa muốn bày tỏ cái sự sống của Chúa qua mỗi chúng ta là chi thể của Chúa ở trong Hội Thánh Chúa. Và nó cũng có nghĩa rằng tôi có đặc ân ở trong Hội Thánh, tôi đến ở trong cái sự phước hạnh mà Chúa dành cho tôi ở trong Hội Thánh. Sáng nay chúng ta đến cùng nhau dự tiệc thánh chung với nhau là điều đặc ân mà không thể có thể tham dự ở ngoài Hội Thánh được. Chỉ có ở trong Hội Thánh mới có thể tham dự trong sự thông công với Chúa qua bàn tiệc của Chúa là đặc ân ở trong Hội Thánh. Đồng thời tôi có trách nhiệm với Hội Thánh, tôi có bổn phận với Hội Thánh, tôi có cái sự dấn thân đầu tư ở trong Hội Thánh mà phải có. Còn không gọi là tôi dấn thân với Chúa, tôi phục vụ Chúa, tôi nối kết với Chúa cũng không thành đạt được. Trừ ra là nó được bày tỏ rõ ràng ở đây. Và nếu tôi không làm trọn trách nhiệm đó, hay là tôi không làm đủ trách nhiệm đó, hay là tôi lơ là trong trách nhiệm đó, thì tôi làm yếu đi Hội Thánh Chúa, tôi làm mất đi những điều mà Chúa muốn ban cho Hội Thánh, và Chúa muốn ban cho những anh chị em khác. Nếu tôi sống đầy trọn trong những điều mà Chúa ban cho thì tôi đóng góp vào trong Hội Thánh, tôi làm cho Hội Thánh được mạnh mẽ, làm cho Hội Thánh sống đúng theo điều mà Chúa muốn dành cho Hội Thánh và muốn sự ban cho. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sống động ở trong Hội Thánh không phải là chỉ mình giúp đỡ cho chính mình không mà thôi, nhưng mà mình giúp đỡ cho các anh chị em khác trong Hội Thánh nữa. Nếu mình không có sinh hoạt rõ ràng đúng mức và đúng theo cái ý của Chúa, tùy theo lượng đức tin mà Chúa phú cho từng người, nơi Chúa đặt để hiện tại ở trong Hội Thánh địa phương là Hội Thánh Anaheim của chúng ta mỗi người ở đây, thì mình làm mất mát cho Hội Thánh Chúa, mình làm mất mát trong cái sự ban cho mà Chúa muốn cho dư dật và sung mãn và đầy trọn cho con dân Chúa và công việc của Chúa. Tại vì tôi là chi thể ở trong Hội Thánh, tôi là chi thể của thân thể Chúa, và chi thể đó nó không phải là chuyện mơ hồ tưởng tượng, nó là một cái chuyện hết sức là căn bản. Cho nên nếu đây là lẽ thật, và chắc chắn đây là lẽ thật, như thân là một, có nhiều chi thể, như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiện thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy, hội thánh khác nào như vậy. Quả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau thì cũng vậy. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ. Vậy tại chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Nếu đây chỉ là lý thuyết thì chúng ta không cần gì nói thêm. Nhưng đây không phải là lý thuyết, đây là sự dạy dỗ bày tỏ lẽ thật mà Chúa đang thực hành cái công việc của Chúa, sự sống của Chúa được bày tỏ. Thì đây phải là cái điều chứng minh được, minh chứng được, đo lường được, tiến tới được và giải quyết vấn đề được ở trong sinh hoạt của chúng ta đối với Hội Thánh, trong sự dấn thân của chính mình đối với Hội Thánh và sự kêu gọi của mình ở trong Hội Thánh. Chỉ học được một điều mà thôi, nhưng mà tôi muốn nối kết ở đây trong một cách thực tế để chúng ta có thể hỏi nhau và cầu nguyện cho nhau. Tôi xin hỏi anh chị em là cái sự liên hệ, cái sự nối kết của chúng ta với Hội Thánh hiện tại, Hội Thánh Anaheim của chúng ta như thế nào? Dĩ nhiên Hội Thánh Anaheim thì có nhiều vấn đề lắm lên xuống tất cả, vì cái vấn đề của Hội Thánh là vấn đề chung của tất cả chúng ta họp lại chung, mà mình cộng lại mình thành ra cái sức mạnh của Hội Thánh là sức mạnh chung của tất cả chúng ta cộng lại với nhau. Vấn đề của Hội Thánh là vấn đề của chúng ta chung cộng lại với nhau. Nhưng mà mỗi người đứng ở trong cái chỗ nhận thức được cái trách nhiệm của mình, nhận thức được đặc ân của mình và nhận thức được cái sự kêu gọi của Chúa. Sáng hôm nay Chúa nói rằng sao? Có ba điều mà phải thiết lập, phải giải quyết và phải làm cho xong thì mới có cái vấn đề phục vụ thiên liêng được. Thứ nhất là phải giải quyết vấn đề tư tưởng cao quá lẽ, vấn đề tự cao. Thứ hai là phải giải quyết vấn đề phải phục vụ nơi mình đang ở trong những gì mình đang có. Và thứ ba là phải có vấn đề nối kết với Hội Thánh địa phương. Cho nên sáng hôm nay khi chúng ta suy nghĩ vào trong vấn đề đó, thì vấn đề quan trọng mà chúng ta muốn đụng tới sáng hôm nay để có thể ôn lại và đo lường sự liên hệ của chúng ta đối với Hội Thánh, để chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau. Chúng ta hỏi nhau là sự liên hệ của chúng ta với Hội Thánh như thế nào, có những chỗ nào cần thiết phải tăng trưởng, có chỗ nào cần thiết phải sửa đổi, có chỗ nào cần thiết để có thể sống động, để trở thành cái nguồn phước hạnh mà Chúa muốn đặt để mỗi chúng ta, để gây dựng Hội Thánh. Gây dựng Hội Thánh để làm gì? Để có thể làm trọn ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời, cho công việc Chúa và cho nước Chúa, vì tất cả chúng ta sống ở trong sự thương xót của Ngài.
Ngài là nơi vững tan cho con nương nhờ, Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Ngài là nơi chở che, nơi con an toàn, là nguồn chu cấp dâng nuôi đời con. Dù đêm tăm tối khiêng cho tâm hồn lo buồn, Ngài luôn lắng nghe con
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững.